Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Kính chào quý thính giả và các bạn học viên của bài học Giáo Lý Thần Học. Đây là một tiết mục nhằm giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh một cách có hệ thống. Bài học này được phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày giờ này, và mỗi bài học kéo dài trong 30 phút, kể cả phần trả lời những câu hỏi của bài học lần trước. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua bài học thứ 8, nói về khả năng thâu nhận của loài người trong vấn đề thần học và tâm linh. Nhưng trước hết, chúng tôi xin trả lời những câu hỏi của bài học lần trước, tức là bài số 7. Trong bài học lần trước, bài số 7, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời bằng chữ viết, tức là qua bộ Thánh Kinh, và sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm cá nhân của một số người. 5 câu hỏi đã được đặt ra cho bài học này, và đây là phần trả lời. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Thánh Kinh lại được kể là nền tảng duy nhất và không sai lầm của giáo lý thần học? Trả lời: vì Thánh Kinh đã được Đức Chúa Trời soi dẫn cho một số người viết ra những gì cần thiết cho loài người biết về Đức Chúa Trời và về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi xin nhắc lại phần trả lời. Vì Thánh Kinh đã được Đức Chúa Trời soi dẫn hay là mặc khải cho một số người viết ra những gì cần thiết cho loài người biết về Đức Chúa Trời và về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu hỏi thứ hai của bài học tuần trước là chúng ta có thể tin vào những giáo lý về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi v.v. nếu những giáo lý này không phù hợp với Thánh Kinh không? Và nếu không thì xin nêu lý do. Đây là phần trả lời. Chúng ta không thể tin những giáo lý về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi v.v. nếu những giáo lý ấy không phù hợp với quan điểm của Thánh Kinh. Lý do, Thánh Kinh là sự mặc khải rõ ràng và đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời, và chỉ Thánh Kinh mới được xem là lời Đức Chúa Trời, nền tảng duy nhất và không sai lầm của mọi giáo lý thần học. Tôi xin nhắc lại câu trả lời cho vấn đề là chúng ta có thể tin những giáo lý về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi v.v. nếu những giáo lý ấy không phù hợp với Kinh Thánh không? Chúng ta không thể nào tin những giáo lý về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi v.v. nếu những giáo lý ấy không phù hợp với quan điểm của Thánh Kinh. Lý do, Thánh Kinh là sự mặc khải rõ ràng và đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời, và chỉ Thánh Kinh mới được xem là lời Đức Chúa Trời, nền tảng duy nhất và không sai lầm của tất cả giáo lý thần học. Câu hỏi thứ ba, mặc khải của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm cá nhân có thể vượt qua nền tảng Thánh Kinh được không? Xin trả lời, mặc khải của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm của bất cứ cá nhân nào cũng đều phù hợp với Thánh Kinh thì mới đáng chấp nhận. Tôi xin nhắc lại, mặc khải của Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm của bất cứ cá nhân nào cũng phải phù hợp với Thánh Kinh thì mới đáng cho chúng ta chấp nhận. Câu hỏi thứ tư của bài học lần trước là tại sao chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời mặc khải? Đây là một câu hỏi ôn lại. Trả lời, vì nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài cho chúng ta biết, thì chúng ta không thể nào biết rõ Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta có thể biết một cách mù mờ rằng có một đấng tạo hóa dựng nên muôn loài, muôn vật và vũ trụ này. Tôi xin trả lời câu hỏi đó. Tại sao chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời mặc khải? Vì nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải, thì chúng ta không thể nào biết rõ về Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại chữ biết rõ đó. Mặc dù chúng ta có thể biết một cách mù mờ rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên muôn loài, muôn vật và vũ trụ này. Câu hỏi thứ 5 và là câu hỏi cuối cùng của bài học tuần trước. Sau mấy bài học về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, bạn có cảm thấy đức tin của bạn được củng cố vững chắc hơn không? Xin trả lời, đây là câu hỏi mà phần trả lời phải dành riêng cho mỗi học viên. Trước khi chúng ta qua bài học giáo lý hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi. Là bài hát Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi. Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Hôm nay là bài thứ 8. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng thâu nhận của loài người đối với thần học và các vấn đề tâm linh. Chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều về những hình thức mặc khải của Đức Chúa Trời và lý do cần thiết phải có sự mặc khải. Nhưng một câu hỏi to lớn cần phải được đặt ra là cho rằng Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài như vậy, nhưng liệu loài người có khả năng thâu nhận và hiểu được sự mặc khải của Đức Chúa Trời không? Bàn về vấn đề này, nhà thần học danh tiếng William Shedd đã viết như sau. Thánh Kinh có rất nhiều chỗ nói đến khả năng hiểu biết của trí óc loài người tùy thuộc vào đấng tạo hóa. Không một ý thức nào của loài người mà không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời như Thư Gia Cơ đoạn 1 câu 17 đã chép là cha sáng láng của mọi sự. Đức Chúa Trời ban mọi mỹ đức cho loài người, ngay cả khả năng suy luận của loài người cũng là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người. Loài người sở dĩ có thể hiểu biết, nhận thức, suy luận, vân vân, vì đấng tạo hóa đã ban khả năng ấy cho họ. Tôi xin đọc lại lời của nhà thần học William Shedd nói về vấn đề liệu loài người có khả năng để mà chấp nhận và hiểu được sự mặc khải của Đức Chúa Trời hay không. Ông William Shedd viết như sau: Thánh Kinh có rất nhiều chỗ nói đến khả năng hiểu biết của trí óc loài người tùy thuộc vào đấng tạo hóa. Không một ý thức nào của loài người mà lại không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, như Thư Gia Cơ đoạn 1 câu 17, đã chép là cha sáng láng của mọi sự. Đức Chúa Trời ban mọi mỹ đức cho loài người, ngay cả khả năng suy luận của loài người cũng là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Loài người sở dĩ có thể hiểu biết, nhận thức, suy luận, vân vân, vì đấng tạo hóa đã ban khả năng ấy cho họ. Tôi tưởng rằng ông William Shedd đã nói rất đúng. Mặc dầu từ xưa đến nay vẫn có những người phủ nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời và cho rằng khả năng suy luận là khả năng bẩm sinh tự nhiên của loài người mà có, chứ không phải là do đấng tạo hóa ban cho họ. Nhưng nếu chúng ta đã chấp nhận có đấng tạo hóa, Ngài là đấng đã dựng nên loài người, thì chúng ta cũng phải thành thật công nhận rằng tất cả những mỹ đức, những khả năng, tài năng của loài người đều là do Đức Chúa Trời ban cho họ. Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người khả năng biết suy luận, và khả năng suy luận này giúp cho loài người có thể thâu nhận, tiếp nhận, hiểu biết sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bàn đến khả năng suy luận của loài người theo 4 điểm sau đây. Thứ nhất, suy luận là khả năng để biết sự thật. Suy luận là khả năng để biết sự thật. Dầu đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta biết sự thật. Chẳng hạn như chúng ta biết một hột lúa gieo xuống đất thì sẽ mọc lên thành một cây lúa. Nhưng hiểu rõ được cấu trúc và tiến trình mọc và lớn lên của cây lúa như thế nào thì rất ít người hiểu. Dầu không hiểu, nhưng mà chúng ta biết đó là một sự thật. Một thí dụ khác, dầu chúng ta không hiểu rõ được làm thế nào mà Chúa Giê-xu vừa có thiên tính, vừa có nhân tính, nghĩa là Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời hoàn toàn mà cũng là một người hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được chân lý này và chấp nhận. Thứ hai, suy luận là khả năng suy xét một vấn đề có đáng tin hay không. Suy luận là khả năng suy xét một vấn đề có đáng tin hay không. Có những sự việc mà khả năng suy luận của chúng ta không cho phép chúng ta tin được. Chẳng hạn như có ai nói với bạn rằng có một con bò vừa mới nhảy một cái lên tới mặt trăng, chắc chắn bạn sẽ cười và không thể nào tin được. Tuy nhiên, cũng có những sự việc có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật và đã xảy ra. Chẳng hạn như khi chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước, thấy chuyện nước biển đỏ rẽ đôi ra cho dân Do Thái đi qua như đi trên đất khô. Nước biển rẽ đôi ra là chuyện thật khó tin. Nhưng nếu chúng ta tin rằng đó là một phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm để bảo vệ dân tộc chọn lựa của Ngài, thì khả năng suy luận cho phép chúng ta chấp nhận chuyện này đáng tin và có thật. Vì chính khả năng suy luận ấy bảo với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được việc đó. Thứ ba, suy luận là khả năng xét bằng chứng của sự kiện. Suy luận là khả năng xét bằng chứng của sự kiện. Trong lĩnh vực tôn giáo, đức tin đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng nếu tin mà không xét đến bằng chứng của những điều mình tin, thì đức tin sẽ trở thành phi lý hoặc mê tín. Vì vậy mà khả năng suy luận đòi hỏi phải xét đến bằng chứng của sự kiện mà chúng ta tin. Chẳng hạn như khi sách Phúc Âm chép rằng Chúa Giê-xu sống lại 3 ngày sau khi bị xử tử, và chúng ta tin sự kiện này, vì khả năng suy luận của chúng ta suy xét và thấy rằng 4 người chép Phúc Âm đều là những người đáng tin cậy, và những người đương thời gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại không phải là những người nói dối. Nhờ có khả năng suy luận và xét bằng chứng như vậy, chúng ta mới có thể kiểm chứng được niềm tin của chúng ta là thật. Và sau hết, khả năng suy luận giúp cho chúng ta sắp xếp sự kiện thành có hệ thống. Khả năng suy luận giúp chúng ta sắp xếp sự kiện thành hệ thống. Một đống gạch, ngói, gỗ, xi măng, v.v. chưa phải là một cái nhà. Cũng vậy, những sự kiện về mặt khái khi được sắp xếp lại thành một hệ thống thì mới có thể đem lại cho chúng ta một niềm tin vững chắc. Công việc sắp xếp này chính là do khả năng suy luận. Chính vì vậy mà suy luận chiếm một chỗ đứng rất quan trọng trong thần học. Tôi xin nhắc lại một lần nữa về vấn đề khả năng thâu nhận của loài người đối với vấn đề thần học hay là các vấn đề tâm linh. Cho dù rằng Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài qua nhiều hình thức, nhưng mà liệu loài người có khả năng hiểu được Đức Chúa Trời hay không? Đó là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong bài học hôm nay. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích dẫn sau đây lời của nhà thần học William Shedd. Ông ta viết, Thánh Kinh có rất nhiều chỗ nói đến khả năng hiểu biết của trí óc loài người tùy thuộc vào đấng tạo hóa. Không một ý thức nào của loài người mà không lệ thuộc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, như Thư Gia Cơ đoạn 1 câu 17 đã chép là cha sáng láng của mọi sự. Đức Chúa Trời ban mọi mỹ đức cho loài người, ngay cả khả năng suy luận của loài người cũng là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Loài người sở dĩ có thể xem xét, hiểu biết, nhận thức, suy luận, v.v. vì đấng tạo hóa đã ban khả năng ấy cho họ. Lời trưng dẫn trên của ông William Shedd rất đúng, vì mặc dầu xưa nay có những người phủ nhận không có Đức Chúa Trời, và họ cho rằng khả năng suy luận của loài người chỉ là một khả năng về sinh học. Nhưng nếu chúng ta là những người chấp nhận có đấng tạo hóa, và Ngài là đấng đã dựng nên loài người, thì chúng ta cũng phải thành thật công nhận rằng tất cả những mỹ đức, khả năng, tài năng của chúng ta đều do Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban cho loài người khả năng suy luận, và nhờ khả năng suy luận này, loài người mới có thể tiếp nhận được hay là hiểu biết được sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Khi nói đến vấn đề suy luận hay là khả năng suy luận, chúng ta có thể suy luận theo 4 điểm sau đây. Thứ nhất, suy luận là khả năng để biết sự thật. Dầu đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta biết đâu là sự thật. Chẳng hạn như chúng ta biết một hột lúa gieo xuống đất thì sẽ mọc lên thành cây lúa. Nhưng hiểu rõ được hột lúa đó đã mọc lên như thế nào thì có lẽ ít người hiểu. Dầu chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta biết đó là sự thật. Thứ hai là suy luận là khả năng suy xét một vấn đề có đáng tin hay không. Có những sự việc mà khả năng suy luận của chúng ta không cho phép chúng ta tin được. Chẳng hạn như có ai nói với bạn rằng có một con bò vừa mới nhảy một cái lên tới tận mặt trăng, thì chắc chắn bạn sẽ cười và không tin. Tuy nhiên, cũng có những sự việc có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật xảy ra và chúng ta chấp nhận được. Chẳng hạn như đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy chuyện nước biển đỏ rẽ đôi ra để cho dân Do Thái đi qua như đi trên đất khô. Tại sao chúng ta có thể chấp nhận sự kiện khó tin đó là có thật? Vì chúng ta tin rằng đó là một phép lạ của Đức Chúa Trời làm. Mà hễ Đức Chúa Trời làm thì Ngài có thể làm bất cứ chuyện gì được. Khả năng suy luận cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng có toàn quyền, có toàn khả năng để mà làm tất cả những việc đó. Thứ ba, suy luận là khả năng xét bằng chứng của sự kiện. Trong tôn giáo, dĩ nhiên đức tin đóng một vai trò quan trọng. Nhưng nếu tin mà không xét đến bằng chứng thì đức tin sẽ là phi lý hoặc là mê tín. Vì vậy mà khả năng suy luận đòi hỏi phải xét đến bằng chứng những điều chúng ta tin. Chẳng hạn như tại sao chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu sống lại sau khi Ngài chết 3 ngày? Vì cả 4 sách phúc âm đều chép lại như vậy. Và 4 tác giả phúc âm đều là những người bình thường, những người đáng tin. Và có những người đương thời gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại và họ thuật lại kinh nghiệm đó trong Thánh Kinh. Và chúng ta xét cuộc đời của họ, thấy họ không phải là những người nói dối. Như vậy, nhờ khả năng suy luận mà chúng ta có thể kiểm chứng được niềm tin của chúng ta là thật. Và sau hết, khả năng suy luận giúp chúng ta sắp xếp sự kiện lại thành một hệ thống. Một thí dụ là một đống gạch, ngói, gỗ, v.v. chưa phải là một cái nhà. Cũng vậy, những sự kiện về sự mặc khải của Đức Chúa Trời khi được sắp xếp lại thành hệ thống giúp cho niềm tin của chúng ta vững chắc hơn và công việc sắp xếp này chính là do khả năng suy luận. Ngoài khả năng lý trí hay là khả năng suy luận mà chúng ta đã có dịp vừa bàn xong, thì trong vấn đề nhận thức các vấn đề thần học hay là giáo lý thần học, chúng ta còn cần đến một khả năng nữa mà tôi tạm gọi là khả năng tâm linh. Khả năng tâm linh thật ra chỉ là một lối nói để chỉ mối tâm giao giữa người tin và Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội và được làm con Đức Chúa Trời, thì đồng thời Đức Thánh Linh ngự vào tâm hồn chúng ta để làm giáo sư dạy chân lý của Đức Chúa Trời cho chúng ta, soi sáng hướng dẫn chúng ta hiểu và làm theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh cũng dạy cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh còn lấy những thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay thế cho chúng ta. Câu này ở trong Roma đoạn 8 câu 26. Và cũng trong thơ Roma đoạn 8 câu 14 có chép rằng: hết thảy những người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, những ai là con của Đức Chúa Trời thì những người ấy được Đức Thánh Linh dắt dẫn, hướng dẫn, soi sáng, vân vân. Khả năng tâm linh chính là công tác của Đức Thánh Linh làm trong tâm hồn của những người tin. Khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh được hoàn toàn tự do làm chủ cuộc sống của chúng ta, hướng dẫn đời sống của chúng ta, thì khả năng tâm linh của chúng ta được phát triển đến cao độ, khiến chúng ta duy trì được một mối tâm giao chặt chẽ với Đức Chúa Trời, biết Chúa nhiều hơn và hiểu Chúa nhiều hơn. Đây cũng chính là tình trạng mà Thánh Kinh gọi là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngoài khả năng lý trí và suy luận mà loài người có và do Đức Chúa Trời ban để cho họ có thể suy xét, cân nhắc và tìm bằng chứng, sắp xếp sự kiện vân vân để có thể chấp nhận các giáo lý thần học, thì còn có một khả năng nữa là khả năng tâm linh. Khả năng tâm linh có nghĩa là tấm lòng của chúng ta mở ra để Đức Thánh Linh ngự vào khi chúng ta tin Chúa và chính Thánh Linh làm chủ cuộc đời chúng ta, hướng dẫn dạy dỗ cho chúng ta. Trong thơ Roma đoạn 8 câu 14 có chép rằng hết thảy những người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, những ai là con của Đức Chúa Trời thì được Chúa Thánh Linh dắt dẫn. Khả năng tâm linh chính là công tác hay là công việc của Chúa Thánh Linh làm trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh được tự do hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chúng ta, thì khả năng tâm linh của chúng ta được phát triển đến cao độ, khiến chúng ta duy trì được mối tâm giao chặt chẽ với Đức Chúa Trời, biết Chúa nhiều hơn và hiểu Chúa nhiều hơn. Và đây cũng chính là tình trạng mà Thánh Kinh gọi là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tiếp theo đây, trước khi tôi đặt những câu hỏi cho bài học hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Chúa Thánh Linh, Tôi Cúi Xin Ngài.
Giá đóng ngay quyết đóng đinh luôn tội tâm này để tâm linh được sạch sẽ
Chúa Thánh Linh là giáo sư giúp chúng ta, dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bàn đến khả năng thâu nhận của loài người đối với các giáo lý thần học trong bài học giáo lý thần học hôm nay. Sau đây là những câu hỏi để cho các học viên tìm hiểu và tự trả lời trong tuần trước. Phần trả lời sẽ được phát thanh trong giờ học giáo lý thần học tuần tới. Câu hỏi thứ nhất là: khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà chúng ta có từ đâu đến? Tôi xin nhắc lại: khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà chúng ta có từ đâu đến? Câu hỏi thứ hai: xin kể ra 4 khả năng của suy luận. Xin kể ra 4 khả năng của suy luận. Thứ ba: được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Tôi xin nhắc lại cả 3 câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: khả năng thâu nhận kiến thức thần học và các vấn đề tâm linh mà chúng ta có từ đâu đến? Câu hỏi thứ hai: xin kể ra 4 khả năng của suy luận. Xin kể ra 4 khả năng của suy luận. Và thứ ba: được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Được đầy dẫy Đức Thánh Linh có phải là một khả năng tâm linh không? Tôi ước mong quý thính giả và các bạn học viên nào theo dõi thường trực bài học giáo lý hàng tuần có thể ghi chép và tự trả lời những câu hỏi này trước trên một tờ giấy. Và trong buổi phát thanh tuần tới, cũng vào ngày giờ này, trong bài học giáo lý thần học, chúng tôi sẽ trả lời 3 câu hỏi này trước khi chúng ta qua bài học khác, bài học thứ 9 nói về Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ bắt đầu về vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu. Hẹn gặp lại quý thính giả và các học viên trong bài học giáo lý thần học kỳ tới.
Hỡi Thánh Linh, tôi đóng đinh rồi, lòng nguyện được sự sống Chúa thôi. Hãy lấy hơi Linh đầy năng lực, bức đức dày sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Hãy đến đem nhân từ dữ dật, ước mến ơn hiền diện thơm nức. Hỡi Thánh Linh, ban xuống từ trời.